Ta thương chim ít hơn là thương mình. Thả chim để cho mình sống lâu, thả chim cho mình được khỏe mạnh, chứ không phải thả chim vì chim nó bị buộc trói, bị hạn chế trong một cái lòng nhỏ khổ sở, thả cho nó bay bổng. Bởi vậy cho nên thả chim mà không vì chim mà trái lại vì mình, cái đó nó trớ trêu quá, phải không? Nó không có xứng đáng với cái lẽ thật. Vì vậy mà nhiều khi tôi thấy tội nghiệp rằm tháng bảy Phật tử mua lòng chim này lòng chim nọ lại, lại có thả liền đâu. Em đợi để cho quý thầy quý cô tụng kinh rồi xong, làm lễ xong từ sáng tới chiều, rồi thấy rảnh rồi mới đem ra tụng chú cho nó, rồi cầu nguyện cho Phật tử, chừng đó mới thả. Có nhiều con chim nó ngộp chết mất, phải không? Như vậy thương nó hay thương mình? Thôi nếu thực tình thương nó thì mua cái đem ra đồng trống, mở ra nhìn thấy nó bay mình vui, đó là cái lòng từ bi của mình. Còn cái này đợi, đợi cầu nguyện cho mình được khỏe mạnh, được sống dài rồi mới chịu thả nó, thì như vậy là vì mình hơn là vì chim. Mà vì mình thì gọi là từ bi được chưa? Chưa từ bi chút nào hết, phải không? Đó là ích kỷ chứ không phải là từ bi. Nói cho quý Phật tử hiểu, cái việc làm của chúng ta là thể hiện cái lòng từ bi. Một con vật nào mà chúng ta thấy nó sắp bị chết, hoặc chúng ta thấy nó đương khổ, chúng ta liền cứu nó cho nó phải chết, cứu cho nó phải khổ, đó là chúng ta thực hiện từ bi rồi. Chứ đừng có đợi cầu nguyện cho mình thế này thế kia rồi mới thả, cái đó là trái với cái lòng từ bi. Mà vô tình chúng ta lại thể hiện cái tính ích kỷ của mình, chứ không từ bi chút nào hết. Đó là tôi nói cái tinh thần vào nhà Như Lai như vậy. Ai đã là tu hoặc xuất gia hoặc tại gia thì đều mở rộng lòng thương. Mà lòng thương vì người, vì chúng sanh thì gọi là lòng từ bi. Còn lòng thương ích kỷ đó là cái lòng thương vị ngã. Như vậy thì chúng ta phải mở rộng lòng từ bi, thương mọi người chung quanh chúng ta, tùy khả năng, tùy sức lực của mình, giúp được bao nhiêu, cứu được bao nhiêu đều tốt. Chỉ là một cái lòng thành chân thật cứu người cứu vật là đủ. Đến cái phần thứ hai là mặc áo Như Lai. Áo Như Lai là áo gì? Thì trong kinh dạy là cái áo nhu hòa nhẫn nhục. Nhu hòa nhẫn nhục, mà chúng ta nói gọn là nhẫn nhục, bởi vì cái chữ nhẫn nhục này có nhiều người hiểu nó có cái vẻ tiêu cực lắm. Thường thường người ta nói nhẫn là nhục, phải không? Tức là mình nhẫn là mình chịu thua, thua người ta cho nên mình nhẫn. Vì vậy mà họ gọi là nhẫn nhục, nhẫn là nhục. Nhưng mà đó là không phải. Chữ nhẫn nhục của nhà Phật nghĩa là chúng ta có sức chịu đựng, chúng ta có sức an nhẫn. Nhẫn tức là nhịn á, an nhẫn những cái điều trái tai gai mắt. Chúng ta không có bực bội, không có tức giận, chúng ta an nhẫn được những sự đòi hỏi của thân này, những nhu cầu thèm khát của nó, chúng ta cũng được an nhẫn, cũng chịu đựng được. Chúng ta an nhẫn được những hoàn cảnh khó khăn hay là thời tiết lạnh nóng bất thường, chúng ta cũng kham chịu được, thì đó gọi là nhẫn. Như vậy thì tôi nói chỉ nhẫn nhục là một sức chịu đựng, mà chịu đựng một cách mạnh mẽ. Như ví dụ quý vị thấy mấy đứa trẻ 5 tuổi 3 tuổi, nếu người nào chọc giận nó thì nó la, nó khóc, nó cự lại, thì cái đó là có thường hay không? Chắc đứa nào nó cũng làm vậy hết. Mình làm gì nó tức thì nó la, nó giãy, nó khóc, nó cự lại. Thì như vậy có một sự việc trái ý mình nổi giận là chuyện đó là cái chuyện thường, con nít làm cũng được. Bây giờ đây có người họ làm trái ý mình, có khi họ nhục mạ mình, chửi bới mình, mà cơn nóng giận vừa dấy lên thì mình liền mạnh mẽ làm chủ, không để cho nó phát xuất, không để cho nó hiển hiện ra ở miệng, ở tai, thì như vậy có phải là sức mạnh hay yếu? Cái đó là một sức chịu đựng rất là cứng cỏi, rất là gan dạ, chứ không phải là cái yếu đuối. Như vậy thì trong nhà Phật Kinh Pháp Cú có câu: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là một chiến công oanh liệt. Đó, cơn tức giận dấy lên mà mình thắng được nó, đó là một cái công phu mạnh mẽ, làm sức chịu đựng rất là cứng cỏi, chứ đâu phải là tầm thường, thì làm sao gọi là nhục nhã được. Cho nên thắng được mình, đó là hơn một ông tướng thắng được một vạn quân. Như vậy thì quý vị thấy, người nhẫn nhục là cái người có một sức chịu đựng mạnh mẽ, chiến thắng được mình, chứ không phải là yếu đuối. Như vậy thì chúng ta đối với chúng sinh hiện giờ ở trên đời, Đức Phật thấy rõ mỗi con người có mặt ở thế gian, trong cuộc sống này những điều bất như ý thì quá nhiều, những điều được như ý thì quá ít, những điều bất hạnh xảy ra rất nhiều mà những điều hạnh phúc xảy ra rất ít. Nếu chúng ta không có sức kham nhẫn, không có sức chịu đựng thì chúng ta sẽ đau khổ liên miên. Còn nếu chúng ta có sức kham nhẫn, chịu đựng thì chúng ta sẽ được an vui, được tự tại trong cái hoàn cảnh này. Vì vậy mà cái người tu, Đức Phật dạy phải tập cái đức nhẫn nhục cho được đầy đủ. Mà có cái đức nhẫn nhục đầy đủ, đó là chúng ta mặc được chiếc áo Như Lai rồi đó. Tức là chúng ta đã làm được một cái việc hàng ngày lúc nào cũng ở bên cạnh Phật, tức là mặc áo của Phật. Như vậy thì cái người tu, tôi ví dụ, đây là ví dụ ở trong chúng, không biết bên ni sao, mà tôi thường hay thấy bên tăng thỉnh thoảng có nhiều người khoe rằng tánh tôi nóng lắm à, đừng có chọc tôi. Không biết bên ni có ai nói vậy không? Cũng có nữa. Bên ni thấy bộ nhu hòa quá mà cũng nóng nữa. Thì quý vị thấy rằng nói tôi nóng lắm, đừng có chọc tôi, thì như vậy là khoe mình có cái tánh nóng. Tánh nóng đẹp không? Tốt không mà khoe? Nóng là một cái xấu. Phật đã dạy rằng chỉ một đốm lửa xanh thì đốt hết cả rừng công đức. Mình tu 5 năm, 7 năm mà một cơn nổi sân nói bậy, làm bậy chút cái là tiêu hết công đức rồi. Thì cái đó là cái quả lớn, cái tai hại tày trời, chứ đâu có phải giỏi vắng gì mà khoe, phải không? Như vậy thì ai mà thấy, ai mà biết mình nóng thì lên nói, nên nói với huynh đệ thế này: tôi xin thưa với mấy huynh đệ, tôi có cái tệ, có cái xấu là hay nóng quá, mà tôi chưa bỏ được. Lỡ khi nào tôi có lỡ nóng nói bậy đó, xin huynh đệ tha giùm tôi sám hối. Dám nói vậy không? Chắc không dám nói. Cứ khoe là tôi nóng lắm, đừng có chọc tôi. Đó. Như vậy thì khoe mình nóng, biểu người ta đừng chọc mình đó, là mình bảo vệ cái nóng rồi, phải không? Cho nên người biết tu không nên có thái độ đó, mà lúc nào cũng phải e dè, sợ sệt mình có một cơn giận nổi lên, vì nó là cái quả lớn, nó thiêu đốt cả công đức của mình. Bao nhiêu năm tu hành khổ cực mà một cơn giận lên nó làm mất hết, tiêu tan hết. Cho nên phải sợ sệt, phải dè dặt, không dám cho nó dấy khởi. Đó là cái người biết tu. Như vậy thì chúng ta nghĩ tới cái đạo đức của mình, nghĩ tới cái công phu của mình, thì mình phải ráng mà dè dặt, chặn đó, đừng cho cái cơn nóng giận nổi. Thì đó là người khéo tu. Như vậy nhẫn chúng tôi có chia làm ba phần. Một là nhẫn với người, nhẫn với người, ai nói những cái lời trái tai, có những cái hành động gai mắt mà chúng ta vẫn nhẫn nhịn bỏ qua hết, không chấp nê, đó là chúng ta biết tu cái hạnh nhẫn nhục với người khác. Thậm chí giả sử có ai mắng chửi mình đánh đập mình, mình cũng vẫn không có buồn, không có giận. Như tôi nhớ trong kinh A Hàm, câu chuyện ngài Phú Lâu Na, khi mà ngài xin Đức Phật cho ngài đi về phương Bắc để ngài giáo hóa, thì Đức Phật liền hỏi: này Phú Lâu Na, người phương Bắc họ hung hăng lắm, ngươi về đó giáo hóa, rồi nếu mà họ chửi mắng ngươi, ngươi phải nghĩ thế nào? Thì ngài trả lời: bạch Thế Tôn, nếu họ chửi mắng con thì con nghĩ họ còn lương thiện vì họ chưa đánh đập con. Đức Phật nói: giả dụ họ đánh đập ông thì ông phải nghĩ thế nào? Thì nói rằng: bạch Thế Tôn, nếu họ đánh đập con thì con nghĩ họ cũng còn lương thiện vì họ chưa giết con chết. Đức Phật bảo: nếu họ giết ông chết thì ông phải nghĩ thế nào? Thì ngài trả lời: bạch Thế Tôn, nếu họ giết con chết thì con nghĩ rằng họ là người ơn của con, nhờ họ mà con bỏ được cái thân hôi thối tứ đại này. Thì vậy Phật nói: được, thì ông nên đến đó giáo hóa. Như vậy thì quý vị thấy cái đức nhẫn nhục cỡ nào. Bây giờ quý vị nhẫn nhục với nhau ở trong chúng á, chỉ nhẫn nhục là nói nặng nói nhẹ nhau thôi, phải không? Vậy mà có khi chịu không nổi, huống nữa là nói nặng nói nhẹ, chửi bới cũng nhẫn được, rồi đánh đập cũng nhẫn được, giết chết cũng nhẫn luôn, không có thù hằn mà đều mang ơn hết, đều tốt hết. Đó, cái gương đó là cái gương chúng ta phải học để nhớ mà tu. Tu là như vậy, chứ đừng có nghĩ rằng mình cãi giỏi, mình nói hay để mà thắng người ta, đó là cái người tốt. Không phải vậy đâu. Càng cãi giỏi, càng nói hay để lấn lướt người khác thì tội lỗi càng tăng chứ không phải là giảm. Như vậy thì cái điểm thứ nhất là giả sử bị mạ nhục, bị mắng chửi, bị đánh đập, cho đến bị giết đi nữa cũng không có oán hờn, mang ơn họ, nhờ họ mà mình bỏ được cái thân bẩn thỉu nhơ nhớp này. Thì như vậy còn cái gì nữa mà khổ? Đó là cái phần thứ nhất, nhẫn người. Phần thứ hai là nhẫn mình. Mình có gì đâu mà nhẫn. Thực ra cái nhẫn mình đây cũng là cái khó. Nhẫn mình là nhẫn cái sự đau đớn, bệnh hoạn. Trong khi thân chúng ta đau đớn, bệnh hoạn, có người nào tu bệnh mà không rên không? Hay là rên hù hù? Rên nhỏ nhỏ sợ thầy không hay, phải không? Rên cho lớn nữa thầy hay, thầy xuống thầy thăm. Đó là một cái bệnh. Cho nên chúng ta phải hiểu, chúng ta tu, chúng ta phải ẩn nhẫn. Khi cơ thể bệnh hoạn, đau yếu, chúng ta phải bình tĩnh, phải cố gắng hạn chế. Đau 100%, chúng ta chỉ nói 10%, 20% thôi. Chứ đừng có mỗi lần đau là khóc lên khóc xuống, rên rỉ om sòm để cho mọi người chú ý tới mình, phải không? Cái đó là cái đạo đức thâm hậu, hay là cái đó nó còn yếu đuối? Nếu ai vậy đó là kẻ yếu đuối ở trong đạo đó nghe, chứ không phải hay đâu, đừng bắt chước. Đó là tôi nói cái nhẫn về đau ốm bệnh hoạn. Rồi cái nhẫn kế nữa là cái nhẫn sự đòi hỏi của thân. Nó thèm cái này, nó muốn cái kia, những cái thèm muốn để thụ hưởng đó. Mà nếu mình người tu, mà giả dụ như mới tu chừng 1-2 năm, đi qua chỗ nào nghe người ta nướng thịt nướng cá nghe thơm quá, cái thì sao? Cái nó muốn thèm, muốn thèm cái mình nhẫn không được. Cái đó là cái bài hạn chế, không có bao giờ để cho nó dấy niệm đó nữa. Phải ẩn nhẫn những cái gì nó thèm muốn, những cái gì nó đòi hỏi, mình phải ẩn nhẫn hết, thắng nó hết, thì đó là nhẫn. Như vậy thì cái sức nhẫn nhục là cái sức chịu đựng rất là mạnh dạn, cứng cỏi, chứ không phải là chuyện thường. Kế đó là nhẫn những cái gì mình ưa thích. Thường thường người tu rồi cũng như người thế gian hay có cái bệnh, thí dụ như có người đã đi tu thì phải coi cái thân này như là cái thân bỏ đi, không có giá trị gì. Như vậy đó mà lâu lâu cũng phải nhìn mình cho kỹ, coi nó đẹp hay không, rồi sửa sang chút chút thì dễ coi, vân vân. Thậm chí ngày nay tôi nghe nói thỉnh thoảng cũng có một hai người cũng có tha mua son đỏ đỏ một chút nữa đó. Thì như vậy thì cái đó có tội không? Như vậy là trái với cái lẽ thật rồi. Người tu, quý vị khi xuất gia mà cạo tóc có nói sao? Quỷ hình khí chi tiết, phải không? Khí tiết. Thì như vậy quỷ hình tức là làm thân quỷ hoại xấu xa. Người nữ, người ta có mấy cái sợi tóc, ta sửa sang cho nó đẹp, cho nó có duyên dáng. Người tu thì cạo bỏ quách cho rồi, cho nó không ra gì. Như vậy đó là quỷ hình đó, làm cho xấu xa. Bây giờ còn muốn chê môi son thì thôi, hết được rồi, phải không? Cái đó là nó trái tất cả cái thật của cái tâm mình. Vì vậy mà những cái gì mình ưa thích, nếu nó trái với cái tư cách của người tu, nó trái với cái bản nguyện của mình, thì mình đều ẩn nhẫn dẹp nó qua bên, đừng để cho nó lôi kéo mình. Đó là cái người khéo tu. Tu là như vậy, chứ đừng có chiều, đừng có chạy theo, để rồi chúng ta quên cái bản nguyện xuất gia cầu giải thoát của mình. Nói như vậy thì trở lại, chẳng những riêng về người xuất gia mà người cư sĩ tại gia cũng vậy. Người cư sĩ tại gia thì quý vị thấy cái điều gì mình thích mà nó trái với đạo lý, mình cũng phải giảm, mình cũng phải hạn chế, chứ đừng có theo nó. Thì đó là biết nhẫn với mình. Thứ ba nữa là nhẫn hoàn cảnh, thời tiết. Nếu chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn, sống trong đạo mà gặp những cái nơi như trong kinh Phật dạy, nơi mà có Phật Pháp, thì dầu cho phải đói, phải rét, chúng ta cũng phải theo Thầy mà học, mà tu. Còn nơi mà có cơm gạo dư thừa mà thiếu đạo đức, thiếu Phật Pháp, chúng ta cũng phải bỏ mà đi. Thì như vậy, giả như những nơi nào có đức hạnh, có Phật Pháp, chúng ta ở đó mà gặp hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, hoặc là hoàn cảnh khó khăn, những cái sự việc xảy ra làm phiền hà, làm cho mình bực bội, mình cũng phải ráng ẩn nhẫn mà chịu đựng, vì Phật Pháp mà tu, chứ không phải vì sự ăn uống, cũng không phải vì cái đòi hỏi mọi sự dễ dàng. Người được như vậy mới là cái người chiến thắng được cái bản thân mình, chiến thắng được cái hoàn cảnh của mình. Rồi kế đó là những cái thời tiết bức bách, khi lạnh, khi nóng bất thường, chúng ta cũng chịu đựng, không than van, không kêu ca gì hết, cứ sống một cách thản nhiên tự tại, không có cái bực bội phiền hà. Đó là chúng ta biết nhẫn. Như vậy thì quý vị thấy, người tu muốn mặc áo của Như Lai thì chúng ta phải có cái đức nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục là nhẫn người, nhẫn mình, nhẫn thời tiết, nhẫn hoàn cảnh, lúc nào cũng chấp nhận và an nhiên trong cái khó khăn, trong cái người ta khinh dễ mình, không bao giờ có cái khó chịu, chán nản. Như vậy người đó mạnh hay là yếu?